Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 24 với đề tài Người bị quỷ ám trong nhà hội. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 31 đến câu 37. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 31 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Song Đức Chúa Giê-xu quở nặng nó mà rằng: Hãy nín đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người. Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy quyền và phép đuổi tà ma, và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi rời thành Nazareth, Đức Chúa Giêsu đi đâu và làm gì? Tại sao mọi người cảm động về sự dạy dỗ của Ngài? Câu hỏi thứ hai: Chuyện gì xảy ra khi Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ trong nhà hội? Bạn học thêm điều gì về quyền lực của ma quỷ? Câu hỏi thứ ba: Vì sao Đức Chúa Giêsu không cho ma quỷ xưng danh Ngài? Kết quả của người bị quỷ ám ra sao khi được gặp Đức Chúa Giêsu? Câu hỏi thứ tư: Thái độ của những người chứng kiến sự việc như thế nào? Bài học này liên hệ gì với chúng ta? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi rời thành Nazareth, Đức Chúa Giêsu đi đâu và làm gì? Tại sao mọi người cảm động về sự dạy dỗ của Ngài? Sau khi dân cư của thành Nazareth khước từ Đức Chúa Giêsu, thì Ngài đi qua thành Capernaum và giảng dạy tại đây. Cũng nhân ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đã vào trong một nhà hội thuộc địa phận thành Capernaum xứ Galilee để giảng dạy. Trong thời bấy giờ, các nhà hội cho phép những vị khách viếng thăm được đứng lên để dạy dỗ. Chính vì thế Đức Chúa Giêsu đã tận dụng cơ hội này đem lời Chúa đến cho mọi người. Lời dạy dỗ từ Đức Chúa Giêsu đã gây sự kinh ngạc cho những người lắng nghe, vì trước đây họ cũng đã từng được nghe nhiều về những lời dạy dỗ từ những thầy thông giáo của Do Thái. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 29, nhưng lời dạy từ Đức Chúa Giêsu thì rất khác, bởi vì Ngài dùng quyền phép mà phán, câu 32. Còn các thầy thông giáo thì giảng về luật pháp do con người suy diễn ra, Đức Chúa Giêsu đã đem đến sự cảm động cho người nghe từ lời giảng dạy của Ngài, không phải là sự khéo léo bởi tài hùng biện hoặc những lời lẽ bóng bẩy, cao siêu, nhưng đó chính là quyền phép từ trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời đem đến sự cảm động vì lời Chúa đụng chạm đến tấm lòng của người nghe. Ngày nay, chúng ta cũng đang nhận lãnh trách nhiệm dạy dỗ muôn dân bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Đừng cố gắng dạy theo kiến thức của đời này, nhưng hãy trang bị đời sống bằng quyền năng từ Đức Thánh Linh để nói, giảng và sống đem đến ích lợi, biến đổi đời sống của người nghe đến. Nếu thực sự chúng ta tìm cầu quyền năng từ Đức Chúa Trời trong sự giảng dạy của mình, thì chắc rằng chính chúng ta và cả những người nghe chúng ta sẽ được cứu, như điều sứ đồ Phao-lô đã căn dặn một sư trẻ tuổi Ti-mô-thê. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 4, câu 11. Về phía người nghe, hãy hết sức cẩn thận, vì có nhiều tà giáo dùng lời diễn thuyết êm tai nhưng lý luận ngụy biện khéo léo để đánh lừa người nghe, lôi kéo mọi người đi theo con đường sai lạc. Những lời giảng ấy chẳng có quyền năng đem đến cho người nghe sự bắt phục để ăn năn, thay đổi và phục hồi lại đời sống ngay lành theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta vì lòng hiếu kỳ vẫn mong muốn nghe những lời êm tai, những lời tri thức về tôn giáo hơn là lắng nghe lời quyền năng, lời hằng sống để nhận được sự biến đổi trong đời sống, thì có chừng rất dễ mắc bẫy của những tà giáo mà xa lìa chân lý. Câu hỏi thứ hai: chuyện gì xảy ra khi Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ trong nhà hội? Bạn học thêm điều gì về quyền lực của ma quỷ? Khi Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy trong nhà hội, thì tại trong nơi đây có một người bị tà ma ám. Từ lời Kinh Thánh, chúng ta biết được rằng ma quỷ có thể nhập vào thân thể của những đối tượng cho phép để làm một số việc nọ việc kia. Và tại đây, ma quỷ đang sử dụng thân xác của một tín hữu để vào trong nhà hội. Một người bị tà ma ám có thể bị chúng gây cho rối loạn tâm thần, theo Phúc Âm Giăng chương 10, câu 20. Có hành động dữ tợn, như trường hợp người bị quỷ ám tại vùng đất Giê-sa-rê. Đối tượng này thường la hét, dùng đá đánh bầm mình, bẻ xiềng tháo cùm với sức mạnh kinh khủng. Theo Phúc Âm Luca chương 8, từ câu 26 đến câu 29. Và đặc biệt, người bị tà ma ám thường có hành động lời nói chống lại Đức Chúa Trời. Theo Khải Huyền chương 16, câu 14. Chúng ta thấy ngay trong nhà hội có sự hiện diện của Chúa Giêsu, có lời Chúa đang được dạy dỗ, nhưng vẫn có sự hiện diện của tà ma. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ma quỷ được quyền làm tất cả mọi chuyện khi vào nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng thế lực tối tăm là có thật, song điều quan trọng hơn chúng ta cần nhớ, đó là đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Theo thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 4. Và Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, đã chiến thắng thế lực tối tăm. Theo thư Côlôse chương 2, câu 15. Nên chúng ta cũng sẽ đắc thắng khi cứ ở trong Ngài. Nhưng nếu chúng ta không để trí và lòng của mình lệ thuộc vào Đức Chúa Trời, những lúc ấy, chúng ta đang mở cửa lòng cho ma quỷ rình mò xung quanh chúng ta có dịp tấn công và xâm chiếm. Câu hỏi thứ ba: vì sao Đức Chúa Giêsu không cho ma quỷ xưng danh Ngài? Kết quả của người bị quỷ ám ra sao khi được gặp Đức Chúa Giêsu? Khi vừa gặp Đức Chúa Giêsu thì ma quỷ liền cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai? Là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Song lời suy tôn của ma quỷ đã bị Đức Chúa Giêsu ngăn cấm, thay vào đó là mạng lệnh mà tà ma phải thực hiện, đó là lui ra khỏi đối tượng mà nó đang xâm hại. Sau lệnh truyền của Đức Chúa Giêsu, ma quỷ liền vật ngã người giữa đám đông và ra khỏi. Trước giả Luca còn cho biết thêm rằng ma quỷ không làm bất cứ điều gì hại đến người cả. Bằng năng quyền của Chúa Giêsu, một đời sống đã được giải thoát khỏi quyền lực của tâm tối của ma quỷ. Người bị quỷ nhập vào đã phải trải qua những tháng ngày khốn khổ, mất tự do và luôn bị dằn vặt trong sự đau đớn về thể xác lẫn tâm trí. Cho đến khi người ấy được gặp Đức Chúa Giêsu, được kinh nghiệm chính quyền năng giải phóng từ đấng thánh của Đức Chúa Trời. Những điều ma quỷ tôn xưng về Đức Chúa Giêsu hoàn toàn chính xác. Chúng biết rất rõ về nhân tính của Chúa là Giêsu Nazareth. Chúng biết rất rõ thần tính của Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Chúng biết rõ quyền năng và sứ mệnh của Ngài đến để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, ma quỷ được Đức Chúa Giêsu truyền phải nín lặng, bởi vì không phải sự tung hô và lời chứng từ bất cứ đối tượng nào cũng được Đức Chúa Giêsu đón nhận. Ngài không cần ma quỷ làm chứng về Ngài. Việc ma quỷ cần làm khi thấy Đức Chúa Giêsu là ra khỏi và chấm dứt sự hành hại trên đối tượng mà chúng đang lợi dụng để trả cho họ sự tự do, hơn là những tung hô mà trong lòng vẫn chống đối Chúa. Câu hỏi thứ tư: thái độ của những người chứng kiến sự việc như thế nào? Bài học này liên hệ gì với chúng ta? Chúng ta không được trước giả Luca cho biết thái độ của người vừa được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ, nhưng chắc rằng đó là niềm vui, hạnh phúc thực sự vì được tự do và thoát khỏi ách nô lệ cho ma quỷ. Nhưng từ những người chứng kiến sự kiện thì họ rất ngạc nhiên, hỏi nhau rằng, ấy là đạo gì đó? Từ đạo được dùng ở đây cũng chính là lời. Họ thắc mắc vì sao Giêsu người Nazareth lại có lời quyền năng đến nỗi lời Ngài phán ra thì có thể khiến ma quỷ vâng theo. Đây là điều họ chưa từng chứng kiến từ xưa đến nay. Những lời giảng dạy khôn ngoan theo kiến thức loài người, những lý luận khéo léo, những lời biện luận hùng hồn, có thể họ đã được nghe rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng hôm nay, được nghe lời quyền năng từ Đức Chúa Giêsu khiến họ đầy dẫy sự ngạc nhiên. Danh tiếng của Đức Chúa Giêsu lại được đồn ra khắp xứ xung quanh. Tiếc thay, họ chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên và thán phục. Ngày nay, lời Chúa được ban cho chúng ta. Hằng ngày, hằng tuần, chúng ta được học biết về lời quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng mỗi lần được thực nghiệm lời quyền năng ấy, có khiến cho mỗi cơ đốc nhân vô cùng kinh ngạc hay vì quá quen thuộc đến nỗi lời Chúa không đụng vào lòng? Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy cẩn thận giữ gìn đời sống mình, vì ma quỷ có mặt khắp nơi, luôn rình mò chung quanh chúng ta như sư tử rống để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Đừng để người nào đó lại là chính chúng ta. Để ma quỷ không thể nuốt chúng ta, không gì khác hơn là phải gắn bó với Chúa và lời Chúa. Ma quỷ không sợ chúng ta, nhưng chúng rất sợ lời quyền năng của Chúa. Đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày giúp chúng ta giữ mình trong cánh bóng toàn năng của Chúa, khiến ma quỷ chỉ rình mò xung quanh mà không thể nào tấn công chúng ta được. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày kinh nghiệm càng nhiều hơn những việc quyền năng của Đức Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 31 đến câu 37 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tin vâng ý ba ngôi trọn tình, Ngài thật thông xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà ngã Chúa ban hồn đang đói thấy no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý, thấy rõ thiên nhiên đẹp xinh, chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tỏa ra muôn hình. Thờ hót Jesus Christ như hoa hoe, như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy xinh đẹp hay quán quân.